Thưa đại chúng, hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 7 năm 2005, chúng ta sẽ nói tiếp một ít về cái chủ đề là dựng lập đạo tràng thương yêu, tức là từ bi thị sám đạo tràng. Đạo tràng sáng pháp về cái tư tưởng, về cái lý tưởng từ bi. Mình nói đơn giản là dựng lập đạo tràng thương yêu. Chúng ta có đề cập qua một tí về cái khởi nguyên của sám văn lương hoàng. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp. Trong những ngày thực tập vừa qua của chúng ta đó, nó có hơi bị biến động là vì nhằm cái lễ độc lập, thành Phật tử Hà Lên, và mình cũng chưa có một cái quy củ gì cho nó rõ ràng để hướng dẫn Phật tử, trừ khi ăn cơm mình tiếp khách và sau đó thầy đi khách cũng tiếp khách, nhưng mà mình không có cái chương trình cụ thể cho họ. Vì vậy mà cái khóa tu của mình nó bị động, nó không có được thanh tịnh lắm. Khi mà chúng ta thiết lập một cái đạo tràng có cái tính cách thương yêu thì mình phải dùng cái kinh nghiệm, dùng cái sự hiểu biết để soi sáng những cái sinh hoạt ở trong đạo tràng đó, thì cái nội dung đạo tràng đó nó mới sống động, mới vững chãi và mới có chiều sâu. Nhưng mà mình cứ chỉ có những cái sinh hoạt lui tới thường lệ, tiếp khách, ăn cơm, chánh niệm, rồi mình nói năm ba câu chuyện, nó không có đi chiều sâu đó, thành ra nó uổng. Do đó tu viện mình phải nhờ quý thầy, quý sư cô đóng góp, mình làm thêm một vài cái đề mục cuối tuần, làm sao cho nó cụ thể, cho nó có cái tác dụng lớn đối với những người mới tới. Tu viện Kim Sơn bây giờ nó trở thành như một cái chỗ mà họ đi thăm viếng, tham quan hơn là họ đi tu học. Vì vậy mà mình phải phối hợp, phải góp ý kiến, làm cho cái tu viện Kim Sơn nó có cái sinh sắc của sự tu học nhiều hơn là cái cảnh để người ta đi thăm viếng. Thường thường họ lên không có giờ giấc nhất định, thành ra mình tiếp họ cũng rất là khó. Cho nên trong tu viện đề nghị nên có hai vị thích khách, bên nam bên quý thầy một vị, bên quý sư cô cử cho một vị. Ví dụ cái giờ mà thầy thích khách thường tòa hội tâm vắng mặt, hoặc là nhiều khi mệt nghỉ, hoặc là nhiều khi đi phô giặt đồ như hôm qua, khách lên quá đông mà không có người tiếp, nó hơi uổng, và khách họ tạo nên cái sự ồn ào cho cái không khí của tu viện. Có thể chúng ta đề nghị thầy Quảng Trực cho một vài cái cuốn băng dạng ngắn gọn có hình ảnh, và khi Phật tử mà lên đông đó, mình có một cái phòng ông cũng mình mời họ vô, mình hướng dẫn sơ sơ rồi mình chiếu lên trên màn. Cho nên cái phòng ăn của Kim Sơn bây giờ đó, dining room, nó quá sáng, thành ra mình chiếu những cái màn ảnh đó không có được. Cho nên phải đề nghị mình phải phối trí, phải có những cái màn thả xuống, hoặc là mình có một cái phòng riêng trên lầu chẳng hạn. Khi họ tới đông quá mình mời họ lên, có ghế để ngồi đàng hoàng. nhiều khi 50-60 người thôi, hơi vài 30 người thôi mình cũng hướng dẫn được. Cho nên quý cô quý thầy mà yếu sự hướng dẫn, mình không cần phải nói nhiều, mình giới thiệu sơ sơ rồi mình bật cái máy lên chiếu trên màn ảnh cho người ta thấy những cái sinh hoạt tu học, hoặc là một bài pháp ngắn, hoặc là một đoàn nói chuyện của sư ông Nhất Hạnh, hoặc là của các sư ông khác. Và khi các vị đó nói xong, mình tắt cái máy hình đi, rồi mình giải thích thêm, và mình nói đó, sư ông dạy như vậy đó. Bây giờ chúng ta phải thực tập, và mình dạy dỗ một cách rất là cụ thể, rất là rõ ràng, có thể khá hơn. Bởi vì tu viện bây giờ mình có một số quý thầy quý sư cô tương đối khá và có thể hướng dẫn được. Và có thể vị nào mà giỏi khá rồi đó, mình không cần phải bật cái máy truyền hình hay là những cái băng giảng lên, mà mình có thể ngồi hướng dẫn chỉ trong vòng 30 phút thôi, mà nói cho nó rõ, nói cho nó khéo, nói cho nó vui vẻ, và nói cho nó có cái sự thiết cận ở trong Phật pháp và trong sự thực tập của đời sống. Thì khi chúng ta đóng góp như vậy thì gọi là mình dựng lập đạo tràng. Bởi vì đạo tràng có cái nghĩa là thương yêu, có cái nghĩa là cái môi trường để mà mình từ sách tánh lấy mình, và mình truyền đạt những cái năng lực yêu thương, cái năng lực hiểu biết đến cho người khác. Cho nên chúng ta hiểu một cách rất là cụ thể, đạo tràng không có nghĩa là cái hình thức của ngôi chùa lớn hay là nhỏ, mà đạo tràng là cái nơi đó nó có một cái nội dung thực tập, có một cái phương pháp soi sáng cho người xuất gia và cho Phật tử cư sĩ tại gia, mà không để mất cơ hội. Cái điều này các thầy, các sư cô tu viện Kim Sơn phải để ý tới, và mình phải đóng góp trong những cái buổi sinh hoạt uống trà, gọi là góp ý và thảo luận. Và cái điều này mình cũng có thể chia sẻ cho các thầy, các sư cô trụ trì những cái ngôi chùa các nơi. Nếu mình không có những cái sáng kiến, mình không có những cái kinh nghiệm mới đó, thì cái vị trụ trì các nơi cũng nghèo nàn lắm. Ngoài những cái nghi lễ và những cái sinh hoạt thông thường thôi, mình không có cái gì nó thực tế ở trong đời sống mới và trong hoàn cảnh xã hội tây phương cả. Thì đây là cái yếu đuối, cái nghèo nàn mà mình phải biết tới, phải biết tới để mà để ra một chút suy tư trong khi ngồi thiền, trong khi thảnh thơi, và hướng về cái niềm đau nỗi khổ của những người khác, trong đó gần nhất là các giới Phật tử cư sĩ tại gia. Chúng ta nên biết rằng một số Phật tử cư sĩ khi mà họ tới Kim Sơn, hoặc là họ tới những đạo tràng khác đó, mình không hướng dẫn tu học cho đàng hoàng sâu sắc đó, họ để ý nhiều chuyện lắm. Họ nhìn các thầy, họ nhìn các cô, rồi họ khen, họ chê. Họ để ý với cái cặp mắt thường tình của thế gian đó. Ví dụ như họ thấy mình nói năng không có vực dài, đi đứng không có thảnh thơi, tiếp xúc không có điều độ. Họ nhìn vô, họ có đọc vài cuốn kinh, họ có đọc một số giới luật, có đọc một số anh nghi của người xuất gia, cho nên họ ưa phê phán lắm. Vì vậy mà cái đạo tràng nào cư sĩ người ngoài mà họ tới nhiều quá, mình không có quy củ cho họ đó. Không những họ không có lời lạc, không có tu tập gì cả, mà họ ưa tọc mạch, ưa tò mò, hỏi về chuyện thầy này thầy kia, hỏi về những cái tin tức báo chí nói thầy này thầy kia. Thành ra đây là cái mà mình phải biết tới. không phải để làm gì hơn là để mình chỉnh trang lại cái cách sinh hoạt của mình trong tu viện. Và thứ hai, khi mình tiếp khách mình phải nên tế nhị, mình nên thận trọng, chỉ nói những cái chuyện tu học thôi. Ai mà hỏi hay đề cập cái chuyện riêng tư cá nhân hay bất cứ cái chuyện gì nó có liên hệ đến thế tục, mình tránh đi và không có đắm đuối vào đó. Có nhiều khi mình đắm đuối vào mình không có biết, họ khơi mào cho mình một câu chuyện về về của chùa này chùa khác, thầy này thầy khác, và mình cũng có biết được một chút định, nhất là vấn đề chính trị, vấn đề thời sự, mình cũng có nghe radio, đọc báo, biết đôi chút rồi mình góp ý. Và điều này nó không có vững chãi, nó không có lợi ích. Cho nên mình một người tu mà không cần tiếp xúc báo chí, không cần nghe tin tức nhiều ở ngoài đó, nhất là mình không phải là cái người lãnh đạo tối cao của một tổ chức, một đoàn thể, mình biết nhiều đó, cái đầu óc mình nó không có thanh tịnh, nó không có thảnh thơi. Và đó là cái mục đích mà trong khóa tu, trong mùa an cư đó, mình giới hạn tối đa cái việc tiếp xúc về phim ảnh, về chuyện trò, về khách tới lai vãng, cho đến nghe điện thoại, radio, thì mình mới có cái sự thanh tịnh tâm hồn được. Nếu không, cái đạo tràng cá nhân của mình nó không có vững chãi, nó không có thanh tịnh, nó không có trong sáng. Thành ra mình lúc nào cũng hờ hững với chính cái chiều sâu của đáy lòng mình, và mình không nghe được cái tiếng lòng của mình. Thành ra trong cái khóa tu của chúng ta đó, trong khóa an cư kiết hà đó, mình có một chút thời giờ để nghe cái tiếng lòng của mình. Nhiều khi mình ngồi thiền đó, không hẳn là mình chỉ theo dõi hơi thở và mình theo dõi đề mục một cách toàn triệt suốt trong cái thời ngồi thiền 30 phút, hoặc là cái giây phút mà mình ngồi tĩnh lặng. Mà trong khi mình ngồi tĩnh lặng, mình nghe cái tiếng nói ở trong lòng của mình. Có nghĩa là ở trong cái đạo tràng của mình, cái chuyện gì đang xảy ra. Cái cảm giác của mình nó đang nghĩ về cái gì, đang ước vọng về cái gì, cái suy tư của mình nó đang vòi vĩnh những cái gì, và cái thao thức của mình nó đang đặt vào một cái đối tượng nào. Mình ngồi mình ngắm nó, mình lắng nghe nó, và mình có thể gật đầu với nó hoặc là mình lắc đầu. Mình không có được. Một người thi tu mà suy nghĩ như vậy không có được. Và có thể làm cái chuyện nào không có thể được. Thôi quên nó đi. Đừng có ước tưởng, đừng có tham vọng. Nó không cụ thể, nó không cần thiết. Nghĩa là cái tiếng nói đó nó chưa có phát xuất bằng cái ngôn ngữ, cái hành động. Nhưng mà mình thấy được, mình biết được, mình nghe nó được. Mà ai thấy, ai biết, ai nghe, chỉ có mình thôi. Thành ra cái đạo tràng nữa được gọi là cái đạo tràng tư hữu, cái tài sản riêng tư. Mình phải biết quán chiếu tới, mình phải biết suy niệm tới, và phải biết đánh đo tới. Cái đó gọi là tầm và từ. Tầm tức là mình quán chiếu lại những cái cảm giác, những cái tri giác, những cái tâm hành và những cái ý thức của mình ở trong giây phút hiện tại. Và khi mình quán chiếu rồi thì mình cho một cái quyết định về những tâm hành của mình. Tâm hành của mình gồm có cảm giác, gồm có cái tri giác, tức là cái hiểu biết. Theo kinh nghiệm học hỏi, tu tập và tiếp xúc của mình. Và cái tâm hành này nó cũng có một cái quyết định gọi là xác chứng. Cái điều này nên nên làm hay không nên làm, nên nói hay không nên nói, nên hành trì hay xả buộc. Và khi chúng ta thực tập về sự quán chiếu các tâm lý đang diễn hành ở trong tâm của chúng ta đó, thì gọi là mình đang soi sáng cái đạo tràng của tự thân. Và khi mình soi sáng rồi cho nên mình có cái sự thông dong, có cái sự vững chãi và có những cái xác quyết rất là rõ ràng khi đối cảnh, mà mình không bị thụ động, không bị vướng mắc. Thụ động có nghĩa là có thể cái đối tượng kia tấn công mình. Và vướng mắc cũng có thể mình dùng những cái hiểu biết sai lầm, những cái kinh nghiệm không có sâu sắc, mình chia sẻ, mình tấn công lại người khác. Vì vậy thụ động và vướng mắc là hai cái tâm lý mà luôn luôn nó xảy ra ở trong tâm của chúng ta. Thụ động là mình chạy trốn, mình lùi về thế thụ. Mà tấn công là mình ồ ạt, nói năng, hành xử và lấn áp người ta. Vì vậy những cái tâm hành này không được kiểm soát, không được soi sáng và không được quán chiếu. Tại vì mình không có trở về với cái đạo tràng thanh tịnh của nội tâm. Thành ra điều này các thầy, các sư cô mình thử thực tập cho nó kỹ trở lại trong những ngày sống chung với nhau tại tu viện Kim Sơn suốt 4 tuần lễ. Thưa đại chúng, trong kinh Lương Hoàng Sám nó có 12 cái nguyên nhân để thiết lập đạo tràng Lương Hoàng Sám. Cái nguyên nhân thứ nhất là thương xót và giáo hóa chúng sinh trong 6 đường. Vì thương xót và giáo hóa chúng sinh trong 6 đường cho nên mới thiết lập cái Sám văn Lương Hoàng mà chúng ta đang tụng đó. Ở trong kinh điển và trong giáo lý chúng ta thấy 6 đường đó là mình luôn luôn mình nêu ra 6 cái cảnh giới: thiên, nhân, A-tô-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thiên là cõi trời, nhân là cõi người, A-tô-la là một cái loài thần có khả năng biến hóa nhưng mà rất bạo động và nông nảy. Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh là 3 cái con đường cực kỳ xấu ác. Thì chúng ta thường diễn đạt về những cái cõi đó như những cái từ ngữ, mà đôi lúc mình không có cảm xúc được một cách rõ ràng. Thành ra cõi trời, cõi người, cõi A-tô-la, cõi địa ngục hay cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh đó, nó nằm ngay ở nơi cái thân này, ở nơi cái tâm này, chứ không có ở đâu xa cả. Và gần nhất đó, 6 cái cõi giới này đó, là nó nằm ở nơi 6 căn của chúng ta. Đó là mắt, đó là tai, đó là mũi, đó là lưỡi, đó là thân và đó là ý. Vì vậy chúng tôi đề nghị các thầy, các sư cô mình quán 6 cái cảnh giới đó, 6 cõi giới đó là ở nơi 6 căn của mình. Thì mình tu tập và mình quán chiếu về các cõi thiện, các cõi ác nó dễ hơn. Cái cõi người thì mình nhìn rõ rồi, nhưng mà cõi chư thiên á, thật sự ra mình chưa có biết như thế nào, chỉ nghe qua kinh điển thôi. Và cõi A-tô-la mình cũng chỉ nghe từ ngữ thôi. Và ngay cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh á, cũng giống như những cái từ ngữ suông thôi. Thành ra mình đem những cái danh từ đó ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày bằng cách quán chiếu về thân, về tâm. Mà một cái bài sám văn nào đó quý thầy, quý cô thường tụng đó: mắt ưa xem huyện cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vô nền, mũi ưa ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dệt thêm lắm chuyện gây go, thân ưa dùng gấm vóc xa xoa, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ, lấp che bầu trí tuệ từ lâu. Thì nếu quý thầy, quý sư cô mà suy nghĩ thì sáu cõi giới nó nằm ở chỗ đó. Sáu cõi giới trời, người, Atola, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nó nằm ở chỗ đó. Và khi mình muốn kiểm soát về tai mắt mũi lưỡi thân miệng ý đó, thì nó có nhiều cái vấn đề nó vương vấn và nó sinh khởi bởi do những cái tập quán của mình. Và trong những cái chủ đề sinh hoạt của chúng ta đó, mình học một ít những cái giáo lý, tức là những cái danh từ chuyên môn. Thì thường mắt tai mũi lưỡi của chúng ta đó, nó có nhiều biến dạng, có nhiều biến cố lắm, và có nhiều biến tướng lắm. Và hôm nay chúng ta sẽ nói tới một ít những cái sinh hoạt tương tiếp của sáu căn mà nó tạo ra sáu cảnh giới đó. Thì hôm nay chúng ta học một cái từ ngữ gọi là cựu kiết. Thế cái danh từ này ở trong kinh Lương Hoàng Sám đó. Cái kiết ở đây nó có cái nghĩa là ràng buộc. Kiết là ràng buộc, và cựu là chín thứ ràng buộc. Chín thứ ràng buộc. Ràng buộc cái gì? Ràng buộc tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý. Thứ nhất á, là gọi là ái kiết. Quý vị phải học số danh từ, nếu mà không học á, thì khi mình đọc trong kinh họ dịch không có hết nghĩa và mình không có biết. Và chính đây là những cái giáo lý soi sáng. Chữ ái kiết là chữ ái có nghĩa là thương, mà kiết là ràng buộc, thương là một sự ràng buộc. Vì vậy cho nên mình nói lập đạo tràng đó, tình thương à. Nhưng mà mình nếu không nắm vững đó, là mình lập đạo tràng lên là bị ràng buộc. Thầy Phụ Hòa ha, còn đạo tràng lên là bị ràng buộc. Dù cái chùa nhỏ thôi không đi được, cuối tuần phải chạy về. Đâu có bỏ nó được. Cho nên nhiều khi mình lập lên cứ lập, nhưng mình bỏ được là mình cứ bỏ, không cần. Thành ra tu viện Kim Sơn tôi lập như vậy đó, khi nào tôi muốn chắc khăn gói đi ra thì thoải mái lắm, không có ràng buộc, thì mình mới lập đạo tràng. Mà lập đạo tràng tình thương có nghĩa là mình hết lòng với cái bổn phận của mình trong lúc đó, trong thời đó thôi. Khi nào mình không còn duyên nữa thì không còn vấn đề, không còn ràng buộc hết. Thành ra chữ ái kiết này thương nhưng mà bị ràng buộc, thì cái đó không phải là cái tinh thần lập đạo tràng thanh tịnh theo tinh thần của người tu. Ái kiết là say đắm năm dục. Say đắm năm dục gọi là ái kiết. Bởi vì mình thương cái gì? Mình thương rất là nhiều thứ. Nhưng mà trong năm dục ấy, chỉ nói năm thứ nó cách gọn thôi. Tiền bạc này. Thứ hai về gì? Thân sắc này. Thứ ba là về danh dự hay là danh lời này. Tư là ăn uống. Thứ năm là ngủ nghỉ. Năm cái thứ này á, nó luôn luôn nó đi đôi ở trong đời sống của mình. Thành ra năm dục này mình thường nghe nó rất là thường, nó rất là thường. Nhưng mà sự thực á, là cái người tu mình á, nó rất là khó mà đoạn được năm cái yếu tố này. Thật sự ra mình xây dựng một cái đạo tràng cho nó rộng, cho nó có điều kiện đó, thì mình không thể không có tiền được. Thành ra hệ mình dính tới mà kêu vào tiền bạc là mình bị dính cái này ngay. Nhưng mà nhiều khi tiền bạc để mình làm cái Phật sự chung đó, thì thôi cũng được đi. Nhưng mà đôi lúc cái tiền bạc nó trở thành ra cái luyến ái, cái sự ràng buộc có tính cách cá nhân. Cho nên mình nên khéo sử dụng. Nếu cái tiền bạc mình rơi vào cái chuyện mình sử dụng cho cá nhân á, mà nó không trở thành một cái gì chung á, thì cái này mình phải cẩn trọng. Tiêu xài phải cẩn trọng. sử dụng chung là thế nào, là khi mình dùng cái đồng tiền đó mình làm ra cái gì mà có lời cho từ 4 người trở lên thì cái đó gọi là sử dụng cho đại chúng. Mà 4 người đó là 4 người tu tập, 4 người đó là 4 người có một cái mục đích rõ ràng mà mình sử dụng tới. Nhưng mà hãy sử dụng tới cái tiền bạc này cho vấn đề cá nhân, chẳng hạn như mình có 100 đồng mình đi mua cái máy thì mình dùng cái máy này để mình nghe pháp, dùng cái máy này để mình học hỏi thêm ân văn, thì cái sử dụng cái đồng tiền này nó thuộc về, nó có tính cách chung trong cá nhân. Nhưng mà nếu mình mua bất cứ cái gì mà sử dụng riêng cho mình thôi thì nó thuộc về cá nhân, và cái đồng tiền này không có hợp, không có phù hợp với cái người tu. Cho nên mình phải xét trong khi mình tiêu tiền, và mình đặt câu hỏi cái tiền này từ đâu nó tới, và khi nó tới với mình á, mình có thể dùng cái đồng tiền này để làm gì có lợi ích cho cái người cúng dường hay không. Và khi mình tiêu mình phải xét. Thành ra khi đồng tiền mà mình đi giặt cũng vậy đó, khi mình giặt là biết giặt áo quần cho sạch sẽ để gì, để tu tập, để trở thành một cái đứng hướng dẫn tinh thần và lo lắng cho những người khác, thì cái đồng tiền mà mình đi giặt đó nó không có vô nghĩa. Nhưng mà nhiều khi mình đi giặt nhiều khi 50 đồng thôi, nhưng mà mình không có nghĩ tới cái vấn đề đóng góp cho một cái công trình lớn do cái bàn tay, do cái trái tim của mình, thì cái đồng tiền này trở thành đồng tiền là ái kiết, nó có thể là trở thành phục vụ cho cá nhân. Thì khi mình đưa ra cái thí dụ đó thì mình phải xét tất cả những cái sự tiêu pha của mình hàng ngày đó. Đây không phải là tu viện Kim Sơn, mà đây mình nói chung chung tất cả đạo tràng khi dựng lập. Từ những cái tiền ăn cho đến tiền đổ rác, cho đến điện, đến nước, đến gas, đến tất cả những cái nhu dùng mà mình sử dụng hàng ngày, có một cái phí khoản rất là lớn trong khi ở trong một đại chúng. Vì vậy cho nên mọi người phải xét lại cái cách chi dùng và cái cách sử dụng cái đồng tiền của mình. Nếu không khéo, nó trở thành ái kiết, tức là vì cái đồng tiền đó mà nó làm cho mình phải bị lụy thân, và làm cho mình phải bị vướng cái nợ nần ở trong kiếp này và trong những kiếp tới. Cho nên nhiều khi chúng tôi ngồi chơi về một con chó gọi là Mimi đó, hay là nhiều khi chơi về con Kio hay là con Minh Yên, tôi nghĩ nó là một cái sinh vật rất là cao ở trong kiếp trước. Bây giờ nó vì hưởng thụ, nó vì chi dùng, nó vì làm dùng, cho nên bây giờ nó làm cái con vật. Nó biết hết á, nhưng mà nó nói không có được. Và đôi lúc nó rất là buồn. Nếu mình không chơi nó, mình không có tâm sự nó, mình không có o bề nó rất là buồn, nó rất là đau khổ. Và con Mimi đi qua hàng xóm căn lộn, mấy bữa nay mấy cô cột nó lại, nó buồn lắm. Mà thấy ra mà cầm sợi dây dắt nó đi là nó vui, nó mừng lên. Và cái con cái ô á, khi mà thầy đi ra nó tới, nó đập cái chân, rồi nó dẫn tới Mimi. Nó nói mở cho Mimi đi chơi, đừng có trói chị của con tội nghiệp. Nó nói bằng cái cảm giác của nó, bằng cái cư xử của nó mà mình biết được. Nó thương nhau lắm, nhưng mà nó không có khả năng để nó mở cái sợi dây. Cái sợi dây nhỏ cột trong cổ con chó thôi, mà một người em nhỏ của nó không có khả năng để mở cho cái người chị của nó. Thì cái đó gọi là kiết. Kiết là cột. Mình đưa cái tay mình mở ra mà mình dắt nó đi rất dễ dàng. Nhưng mà làm sao con Mimi nó mở sợi dây được để nó tự động nó đi? Làm sao con cái ô tới để nó mở được sợi dây để dắt chị nó đi chơi tự do? Một tí thôi không có được. Nhưng mà mình làm được, tại sao mình có cái phước báo? Nhưng mà nếu mình hết phước báo đó, vì cái chuyện mà xài đồng tiền bạc có tính cách cá nhân, có tính cách tự kỷ mà không phải cho đạo tràng, cho cái sự sử dụng chung của đại chúng đó, thì nó vướng vào ở trong cái ràng buộc của đồng tiền. Và ràng buộc của đồng tiền đó, là nó liên quan qua cái nghiệp hành, như là Mimi, như là Kio, như là Minh Yên. Mở một sợi dây thôi mà không có khả năng để mở tội nghiệp. Thành ra mình có một cái phước báo, mình có một cái năng lực, mình có một cái thành tông rất là lớn so với một con vật. Mà nếu mình không có thăng tiến thì mình phải đi lùi. Đó là dính líu tới tiền bạc và có cái tính cách cá nhân. Sử dụng cho cá nhân, tiêu thụ cho cá nhân và hưởng thụ cho cá nhân. Thì mình sẽ bị cái hậu quả đó. Và hậu quả này ở trong kinh Lương Hoàng Sám gọi là ái kiết. Thứ hai là thân sắc. Cái thân của mình nó bị bệnh. Cái thân của mình nó không có khỏe. Và thân của mình ngồi thiền nó không vững chãi. Nó ngứa ngay, nó mệt mỏi. Khi lại sám rồi thì thấy nó có cái sự lười, có sự nhát chẳng hạn. Cho nên cái thân sắc này mình không có sử dụng nó. Và mình phải cưng chiều nó. Cho nên cái thân sắc này không có nghĩa là ái nhiệm giữa nam và nữ thôi. Mà ngay cái thân sắc mình ái nhiệm nó. Ví dụ như thức chuông dậy mà mình ngủ nướng trong vòng 5-10 phút nữa. Gọi là ái nhiệm, gọi là ái kiết. Hay là thân thể của mình hơi mệt mệt chút mà mình không chịu tập thể dục. Thì gọi là ái nhiệm và ái kiết. Tức là vì cái sự mệt mỏi, vì cái sự cứng chịu của nó mà mình không có cái sự thực tập, không có cái sự luyện tập. Cho nên vì với cái tinh thần này á, nhiều khi thầy á, đi làm chấp táp hay cung quả với chúng như vậy không có nghĩa là thầy làm cho vui hay làm có tính cách lãnh đạo đâu. Mà thầy muốn cái thân này đừng có chịu nó. Phải bưng gạch, bưng đá, phải ngồi để viết bài, phải nói radio, phải đi chỗ này chỗ kia để hướng dẫn. Phải dùng cái thân này để sử dụng cho đạo tràng. Và dùng cái thân này để làm lợi ích cho nhiều người. Đừng có cưng quý nó và đừng có chịu nó. Và khi cái thân sắc này nếu ai đồng tới, ai nói tới cái thân này, mình đừng có vì cái thân này mình giận, mình buồn. Ví dụ như mình hơi thâm chút này, sao sư cô thấy lùn quá là mình đau khổ. Hay mình ốm quá này, sư cô sao mà hình như còn tép là mình đau khổ. Tức là mình ái kiết, thương về cái thân. Mà thương về cái thân á, là mình giận, mình hờn người đó. Cho nên nếu người nào mở được cái ái kiết về cái thân á, ví dụ nói sao sư cô lùn quá, sướng quá. Nhờ vậy cho nên em bận cái áo nó ít vải hơn chị của em. Sư chị của em cao quá thì nó tốn thêm khúc vải nữa. Tức là mình nói vừa vui mà nói không có giận hờn và nói rất hài hước. Nói sao mà có ốm như con tép, nói bên này ốm là có giá trị lắm. Ở Hoa Kỳ là người nào ốm là người nào có danh đó. Cho nên em ốm như vậy là nhờ đại ép. Không có giận, không có buồn, không có bất cứ một cái sự phiền muộn, phiền não nào nó xảy ra khi mà họ nói về cái thân của mình. Cho nên nhiều khi thầy ưa nói chơi thôi, chứ không phải là thầy nói thiệt. Thầy nói thầy có đẹp không? Cái đó gọi là ái kiết. Nói chơi thôi, nhưng mà thật ra cái này cũng thuộc nhiệm. Chắc từ nay về sau nên bỏ cái chuyện đó. Thành ra hệ bất cứ cái gì mà mình bảo vệ cái thân của mình một cách quá đáng, nung nổi, và vì cái thân mà sinh ra buồn, vì cái thân mà sinh ra giận, vì cái thân mà sinh ra có cái sự tỵ hiềm giữa người này người khác á, là mình gọi là ái kiết. Cho nên ở trong chúng nhiều khi mình vì cái chỗ ở, vì cái phòng xá, vì những cái lặt vặt đó mà nhiều khi mình dễ buồn, dễ giận. Cho nên khi nói về cái thân thể này, mình phải quán chiếu nó như là một cái đạo tràng và nó như một cái phương tiện. Và đạo tràng là như một cái phương tiện thôi. Nó không phải là chân lý. Nó không phải là cái cảnh giới để mà mình đạt tới. Nó là cái phương tiện. Thành ra thân là cái phương tiện thôi. Mà cái phương tiện của nó là khi sử dụng tới nhưng mà khi không cần sử dụng tới. Có khi cần dùng tới nó nhưng có khi cần phải vứt bỏ. Và khi chết là vứt bỏ một cách toàn diện. Và khi sống á, là mình phải tập vứt bỏ lần lần đi. Để khi chết mình không có ai luyến nó. Thành ra nếu mà mình chứng đắc được cái bất ái kiết về thân, về thân sắc, khi đau cho đến khi sắp chết rồi đó, mình không có sợ hãi, mình không có vương vấn gì về cái thân này. Vì trong thời gian mình đang tồn tại, mình đã sử dụng nó cho những cái nhu cầu chính đáng với mình, với những người xung quanh. Đó là huynh đệ, đó là thầy tổ, đó là bạn bè, đó là những người cùng tu cùng học. Mình đã sử dụng nó trong thời gian 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm. Đủ quá rồi. Cái xe của mình hiểu rất xấu mà nó dùng được đến 70 năm, đến 60 năm, quá nhiều rồi. Còn gì nữa mà thương tiếc nó, còn gì nữa mà ái nhiễm về nó, còn gì nữa mà sợ sệt, cái đau, cái chết. Cho nên cái này gọi là cái quán chiếu để thực tập ở trong cái đời sống hàng ngày. Do vậy cái thân của mình phải tập luyện thể dục cho mình khỏe, cái thân của mình phải phục vụ và phải dùng cái thân của mình để mà lễ Phật, để sám hối, để tọa thiền, để đi đây đó, để thuyết pháp, để hướng dẫn cho Phật tử. Đừng bao giờ dễ vui, đừng bao giờ lười biếng, đừng bao giờ trễ nải. Thì cái đấy gọi là trừ được cái ái kiết về thân, thân sắc. Danh thì danh này có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà mình nói hai nghĩa thôi. Danh dự, danh dự là nói anh làm cho tôi mất mặt, tức là lose your face, you make me lose my face, tức là làm cho tôi mất mặt và mình rất là buồn, mình rất là đau khổ khi ai nói câu gì về mình á, mình cảm thấy xấu hổ giữa đám đông á, thì gọi là mất mặt hay mất danh dự. Thật sự ra cái điều này đã làm cho xáo trộn về cộng đồng, xáo trộn về đoàn thể và xáo trộn rất là nhiều cái hội đoàn, nhiều cái tôn giáo khác nhau. Vì danh dự mà đấu tranh, vì danh dự mà phải ra mặt, lên tiếng, và vì danh dự mà phải làm tất cả những cái công việc gì mình có thể làm được. Đó là gọi là đấu tranh về tư tưởng, đấu tranh về ngôn ngữ và đấu tranh về hành động. Và chính cái đấu tranh này nó xuất phát từ trong tâm niệm của mọi người. Cho nên cái người tu thật sự là không có đấu tranh, không có giành phần thắng và không có hơn thua. Hãy nhìn được là nhìn, mà hướng dẫn được là cứ hướng dẫn. Không thì cứ lấy nụ cười, lấy hơi thở mà đáp trả, không có vấn đề. Và chính cái người này sẽ có khả năng để mà thuyết phục, để mà giáo dưỡng, để mà căn cản người khác. Và ngoài cái danh dự về cái sắc tướng, về sắc thân, về những yếu tố tâm lý, thì còn gọi là danh lợi. Tức phải có lời mình mới làm, mà không có lời thôi. Lời trước mắt đó. Điều chi có lời thì làm, điều chi mà cảm thấy không lời thôi, mình từ chối. Nhưng mà thật ra một cái người tu á, lời thế nào và không lời thế nào, cái điều này phải có trí tuệ mới phân biệt được. Có trí tuệ mới phân biệt được. Nếu không có trí tuệ thì cái danh lời trước mắt không phải nó phù phiếm thôi, nhưng mà nó không có chiều sâu và nó không có cái tác dụng để đem đến cái hạnh phúc lâu dài cho mình và cho người khác. Cho nên khi mình nói về cái lời cho nhiều người đó, thành ra mình làm mệt hay mình bị tiếng xấu, mình không có buồn. Ví dụ như khi tu viện thầy nói làm cái tượng Phật cho lớn đem qua đây để biểu hiện cho cái văn hóa và cái tác phẩm đó có thể để đời cho những thế hệ mai sau. Nhưng mà có nhiều người không thích. Họ phê bình, họ nói trong khi đó có nhiều người nghèo đói, tại sao mình phải làm tượng Phật to như vậy? Thành ra khi mình quyết định làm cái gì, mình nghĩ đến cái lời cho cái mặt văn hóa, cho cái mặt nghệ thuật, thì dĩ nhiên mình phải hy sinh một cái mặt khác. Nhưng mà nếu mình làm một cái chuyện đó mà có tính cách lời riêng tư, mà không có lời ích chung, không có lâu dài cho những thế hệ tương lai, cho văn hóa và cho cái kỹ thuật và cho những cái sáng đẹp ở trong đạo Phật qua biểu tượng hình tướng đó, thì chính cái đó mình vì mình làm để cho có danh, vì mình làm để cho người ta khen tán thưởng, thì cái này cái tinh thần đó không phải tinh thần người lập đạo cả. Cho nên mình biết hy sinh những cái danh lợi không cần thiết, họ nói nặng nói nhẹ mình cũng được, nhưng mà mình làm sao có lời mà theo cái chiều hướng mà mình nhìn được nó phù hợp với chánh pháp thì mình có thể hy sinh. Cho nên khi lập một cái ngôi chùa, lập một tu viện và ngay lập một cái tăng thân như Sư ông Lần Mai chẳng hạn, cái tiếng tốt á cũng có, nhưng mà cái tiếng không tốt á cũng có rất là nhiều. Cho nên mình đừng có vì cái tiếng tốt tiếng xấu mà vì cái lợi ích cho nhiều người, cho đám đông, gọi là lợi ích cho chúng sinh thì được rồi. Thường thường những cái người mà có danh á, thì người ta để ý, người ta hay nói nặng nói nhẹ nhiều hơn là người không có danh. Cho nên ở đời mà các sư cô, các thầy muốn tu mà dễ, đừng có danh, nghĩa là đừng có nổi tiếng, bình thường thôi. Thế. Nhưng mà ví dụ như các ông, các thầy lớn cũng đâu có muốn mình nổi tiếng đâu. Các ngài đóng góp nhiều quá, thành ra nhiều người ca ngợi. Mà ca ngợi riết ấy, thì thế gian gọi là nổi tiếng, nổi danh. Và người nổi tiếng, nổi danh là báo chí xuyên tạc, chính trị xuyên tạc, đoàn thể xuyên tạc. Thành ra đây là một cái sự hy sinh rất lớn của các bậc thầy tổ, của các người đã hy sinh nhiều cho đạo. Cho nên sư ông Nhân Hạnh có một cái điều mà thầy rất là kính, ai nói chi kể họ, ngài cứ làm theo những cái kinh nghiệm, cái tuệ giác của mình, mà không cần phải đinh chánh, không cần phải buồn, không cần phải vui theo cái khen cái chế thương tình hết. Nên có một lần đệ tử ruột, mà đệ tử đầu tiên của ngài, cái lớp đầu đến đây đảnh lễ ở dưới cốc đó, xin ngài cho ý kiến để viết bài, để viết báo. Vì đã trình bày nhiều lắm, nói những cái người nói nặng nói nhẹ, thầy rồi đoàn thể này đoàn thể kia, chính trị rồi những người này có chủ trương, có âm mưu, trình bày. Ngài ngồi ngài nghe, thầy cũng ngồi để nghe coi ngài trả lời gì. Ngài này tu đi, hai chữ thôi, chủ là tu đi. Chuyện chỉ kể họ, đừng mất thời gian. Ông kia ông buồn, ông buồn với tính cách đau khổ. Sao thầy đi ra, ông đi ra, ông cằn nhằn, ông nói một hơi, thầy nói, thầy dạy như vậy đúng đó, chú lo tu đi, đã đi tu bây giờ xả giới rồi, sắp chết đến nơi rồi, không lo tu, lo chuyên nhìn. Cho nên những bài học đó rất là lớn. Thế nếu mà hôm đó mà có một vị trí thức tới mà thịnh ý như thầy, thầy nói, làm đi, người ta chửi mình chửi lại, người ta trách chấp mình phải làm sao cho nó ra lẻ, để cứu vớt cái danh dự của thầy. Nếu mình mà tu dở á, mình không có cái trí tuệ sâu á, là mình dạy đệ tử như vậy đó. Nhưng mà sau nhà hàng này, chú tu đi, đừng làm gì cả. Và cái ông kia ông giận, ông buồn, và ông từ giả thầy, ông nói bây giờ thôi, từ nay về sau không liên lạc, không cần gọi sư ông nữa. Bởi vì mình đưa ra ý kiến gì có sư ông có chấp nhận đâu. Thì những người như vậy họ rất là đau khổ, và họ không thấy được cái nghĩa danh dự là gì, cái lời dưỡng là gì. Họ thấy cái thế gian thương tình. Mà mình tu mình cũng hay bảo vệ thầy mình mới cái tính cách đó. Cho nên bảo vệ thầy mình tốt nhất là mình phải sống theo cái hạnh nguyện của thầy mình, của Phật, của Tổ. Thì đó mới là, nếu muốn nói danh dự thì đó chính là danh dự. Muốn nói nó là lời dưỡng thì chính đó là lời dưỡng. Danh dự lời dưỡng cho lợi ích chúng sinh thì không thành vấn đề. Và cái ăn cái uống hàng ngày vậy, thành cái câu mà năm điều quán nguyện sau cùng á, là vì muốn thành tựu được cái sự nghiệp thương và hiểu, cho nên mới thọ dùng cái thức ăn và thức uống này. Cái câu đó nó rất là nặng ký, nó có tác dụng rất là sâu. Nhưng mà nếu mình đọc như là đọc suông, mình đọc như đọc cho có lệ mà mình không có suy niệm á, thì nó rất là uổng. Cho nên trong năm điều quán nguyện mà ăn cơm mỗi buổi trưa đó, vì muốn thành tựu cái sự nghiệp trí tuệ và tình thương, cho nên con mới thọ nhận cái thức ăn và thức uống này. Thì mình ăn uống hàng ngày là để làm cái chuyện, để lập đạo tràng, để quán chiếu cho cẩn trọng về mình, và để làm sao những cái lời nói, những cái hành động đưa ra có lợi ích cho nhiều người khác. Thì cái ăn cái uống của mình á, không thành vấn đề. Và cái ăn cái uống của mình như là một cái phương tiện tối thiểu, và ăn uống chính là đạo tràng, một phần ở trong đạo tràng. Vì vậy cho nên phải ăn như thế nào, phải uống như thế nào cho nó có cái lợi ích. Ăn phải dinh dưỡng, uống phải biết chọn lọc, và ngủ nghỉ phải vừa đủ thôi. Cho nên những người mà tu quá mà không có ngủ cho đủ mà để sinh bệnh á, thì cái đó cũng là chuyện dở, gọi là ái kiết. Có người ái kiết về cái ngủ quá nhiều thì cũng không xong. Mà có người vì lo tu mà không có ngủ cũng không xong. Thành ra cái tu tập của mình là cái điều đó, cái sự phân minh giữa cái thân thể và cái sự bảo dưỡng của nó. Chứ không phải mình cứ cố gắng tu tập cho nhiều mà sức khỏe mình không bảo dưỡng, không có được. Thành ra mê ăn mê ngủ quá không có được rồi. nhưng mà vì tu tập mà quên ăn bỏ ngủ, cái chuyện là càng dở hơn nữa. Nếu như vậy là gọi là ái kiết. Cho nên năm cái điều này đó, mình nghe luôn, nhưng mà nếu không có suy niệm, không có phân tích và không có soi sáng cho vững, mình không có thực tập được với nó. Thành ra mình nghe để mà quán chiếu lại, mỗi người nghe để quán chiếu lại về về cái năm dục. Cái thứ hai gọi là nhuế, nhuế kiết. Chữ nhuế gọi là sân hận, giận hờn. Giận hờn là một yếu tố tâm lý ràng buộc. Và những cái yếu tố này nó tạo ra sáu cảnh giới. Không phải cảnh giới loài người cao, không phải cảnh giới tứ thiên, mà cảnh giới Atula. Và có thể đưa đến địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, gọi là nhuế kiết, sân hận. Có hai loại, một loại là bày tỏ ra, phơi bày ra, một loại là giận ngầm, âm ỉ. Thì cái giận ngầm âm ỉ này có thể vì cái người trên họ có uy, mình không dám nói gì hết, nhưng mà mình rất là giận. Hoặc là mình nói ra có thể là bị trả thù, cho nên phải căm phẫn ở trong lòng, mình tìm cái dịp để mà trả đũa lại. Cho nên cái giận mà khi mà bày tỏ ra thì mình thấy có vẻ hung hãn, có thể thô tháo, khó coi, khó chịu. Nhưng mà cái giận âm ỉ là ôm lấy ở trong lòng thì nó càng cực độc. Nó biến chuyển, nó âm ỉ, nó sinh trưởng và nó tạo ra một cái sức mạnh vũ bạo. Và đây là cái biến cố lớn của những người gọi là ngậm cay nuốt đắng với một cái vấn đề gì bất bình. Cho nên khi mình tu tập thì mình giận ai mà mình có cơ hội mình nói ra được, và đó là cái điều rất tốt. Vì vậy cho nên trong khóa tu của mình có cái sáng thứ bảy đó, cái ban tu học đó, phải hướng dẫn tổ chức thế nào để cho người nào cũng có thể nói ra những cái mà mình đôi lúc không phải bất bình trong chúng. Nhiều khi mình bất bình với ba, với mẹ, hay mình bất bình với một cái vấn đề gì đó mà mình chưa thỏa mãn, đều mình có thể phơi bày được cho nhiều người nghe. Cái đó gọi là tâm tình, hay cái đó gọi là mình phải biết bày tỏ một cách nhẹ nhàng, khéo léo, thông minh để cho người khác nghe và chia sẻ. Thành ra cái yếu tố về tâm lý trị liệu là không có gì quá đặc biệt hết á. Chỉ biết ngồi lắng nghe cho người kia bày tỏ ra. Nhưng mà bày tỏ có thể bằng cái sự giận dữ, hay là bày tỏ bằng cái sự gọi là nhẹ nhàng và thân thương nếu họ có thực tập. Nhưng mà nếu để trong lòng á, cái người tu mà để trong lòng, cái sự giận, cái sự bất bình giữa huynh đệ, cái sự giận, cái sự bất bình giữa thầy tổ, cái sự giận, sự bất bình đối với một người nào đó, thì cái điều này nó trở thành ra một cái sự ràng buộc rất là lớn, và nó trở thành một cái năng lực rất là kinh khiếp ở trong vấn đề bạo động. Cho nên những người thầy tu không có bạo động. Nhưng mà chúng ta thấy thầy tu trong thời đại, thầy tu trong đạo Phật, thầy tu trong đạo Công giáo, thầy tu trong các tôn giáo khác, nhất là Hồi giáo, bạo động dễ sợ lắm. Bây giờ cái biến cố của Iraq là người Mỹ, nhất là chính sách của Mỹ bây giờ đó, rất là sợ cái bạo động của người Hồi giáo. Ra đánh thứ hai thì họ đánh không lại, nhưng mà bây giờ cái sự mà gọi là họ giết Mỹ, ngày nào có giết như vậy, và họ lấy cái lý tưởng tôn giáo để bảo vệ quốc gia, thành ra Mỹ rất là sợ về cái sự bạo động của tôn giáo. Và đó là chúng ta thấy tại Mỹ, khi mà ai nhân danh cái tôn giáo mà không phải đạo gốc á, mà lập ra cái gì khác á, là bị giải tán ngay lập tức. Họ rất là sợ. Và bây giờ Hồi giáo họ lấy cái tư tưởng của tôn giáo giáo điều của họ, họ giết Mỹ, họ giết cái phe đối kháng, giết mỗi ngày, giết dưới hình thức không có sẵn sàng để đối kháng nhau, mà họ giết với cái chiến tranh gọi là du kích chiến, Mỹ chịu không có nổi.
Cái đó là vì
cái hận, cái ầm ĩ. Mà người tu mình phải biết cái này để trừ khử ngay lập tức. Có một lần một thầy bạn của thầy, ông giận một người cư sĩ. Và cái ông cư sĩ nói: tại sao thầy tu mà thầy giận quá vậy? Khi nói như vậy thì cái ông thầy bạn thầy ông nổi giận lên nữa. Thì ông quay qua ông nạt thầy. Ông nói: thầy có đệ tử mất dạy, kỳ cục. Cái thằng kia trả lời này: thưa thầy, tôi là công giáo chứ không phải đệ tử của thầy Tịnh Từ. Đạo thì xứng con đàng hoàng, mà khi nó nổi giận lên nó cũng xứng tôi. Tôi là người công giáo chứ không phải đệ tử thầy Tịnh Từ. Tại vì hồi đó thầy không có xe, vợ nó là đệ tử, còn nó là công giáo. Tới lái xe đưa hai thầy đi chơi, đi thăm người chủ nhật làm lễ khánh thành. Lên cái chuyện gì nữa, nó góp ý vô. Thầy nói rằng là mình đi khánh thành chủ nhật mình cũng nên mua lễ vật không? Thầy đã nói: mua chứ, mình đi lễ vật người Nhật họ trọng lắm, mình đi lễ vật họ trọng lắm. Thì hàng thầy xây đó là nói: con thấy quý thầy tu hành đâu có tiền bạc gì, quý thầy đi thăm là được rồi. Ông nạt một cái: chú biết gì nói, chuyện của mấy thầy đừng có xen vào. Thằng kia: thầy tu sao nóng nảy quá, con chỉ góp ý thôi. Bỏ xe ông đi xuống. Thằng công giáo lại xe không đi nữa. Thầy chạy xuống thế này. Cái thằng lái xe nó khùng. Rồi xong thầy tài tế tăng cái thằng này. Ông thầy bạn của tôi, ông bị bệnh. Nó thầy cái hóa giải cách nữa. Nó đi bỏ, không đi xe nữa. Thành thấy tu mình đôi lúc những cái nóng lạ lùng, những cái nóng mà không có đúng chỗ, đúng nơi. Mà đâu phải người không có tu, đâu phải người không có giới luật, đâu phải người không có trải qua thời gian. Mình bị cái ái ngà, mình nghĩ mình tu là đệ tử phải hầu hạ, mình tu là những người xung quanh lúc nào phải kính yêu. Và cái ám ảnh này lúc nào cũng có mặt ở trong những người tu. Nếu mình tu không có đàng hoàng, tu không có sạch sẽ, là không thánh tịnh. Cho nên nhiều khi mình ở trong nhà ù ù cạc cạc với nhau sao được, mà đi ra tiếp xúc á, mình phải thận trọng ghê lắm, mình phải khôn ngoan ghê lắm, mình phải thông minh ghê lắm, mình phải có cái tuệ giác mới tham gia những cái sinh hoạt xã hội được. Nếu mà mình cứ ở trong chùa là mình cứ học theo những cái hình thức không, mình đi ra làm việc tiếp xúc á, mình không đối diện được với những cá nhân, không đối diện được với đoàn thể và không đối diện được với những cái lĩnh vực lớn ở ngoài xã hội. Tại vì mình dở quá. Tại vì mình tu mà những cái giận, cái hờn, những cái nóng nảy của mình không có thực tập. Thành ra khi mình tiếp xúc là nó hiện ra ngay lập tức. Và cái chuyện này các vị nhìn cho kỹ. Ở trong cộng đồng sinh hoạt của những người tu của mình và trong cộng đồng sinh hoạt của những người tu tôn giáo khác, có những cái vùng về mà mình phải học, mình phải kiểm chứng lại ly mình, lập cái đạo tràng cho cái tâm hồn của mình rất là vững chãi, mình mới chia sẻ, mới san sẻ với những người bạn, với những người cùng tu cùng học. Nếu mình mà nóng nảy, mình mà vội vàng, mình mà vụt chạt, mình không thể giúp ai được hết. Cái thứ ba gọi là màn kiết. Tánh kiêu căng, tự hào, kiêu căng. Cho nên cái giới thì tu mà học có bằng, có cấp á, thầy không phải phê phán, không phải chứ. Nhiều cái kiêu căng dễ sợ lắm. Thành ra không có bằng, có cấp mà có trí tuệ, có cái khả năng thì khá hơn là có bằng, có cấp mà kiêu căng. Trong này có đệ tử của thầy Tịnh Từ trong đó. May quá, thầy không có tiến sĩ. Thầy có, chắc thầy cũng kiêu căng lắm, tự hào lắm. Thật ra cái bằng cấp để chứng minh cho mình có một cái số kinh nghiệm, một cái số văn hóa, một cái số kiến thức về cái lĩnh vực đó thôi. Cho nên không phải biết toàn diện, không phải biết về những cái gốc rễ của hạnh phúc và đau khổ một cách sâu sắc. Cho nên cái văn bằng đó nó chứng minh cho mình một số kiến thức về cái lĩnh vực chuyên môn đó mà thôi. Ví dụ như mình học về sự học, thì tiến sĩ về sự học thì mình biết về một cái khía cạnh của sự học thế giới hoặc là sự học của một số đất nước thôi. Và mình có một cái bằng về nghệ thuật tôn giáo thì mình biết một phần của nghệ thuật tôn giáo thôi. Những cái lĩnh vực khác mình mù tịt, không có biết gì hết đó. Mình có một cái bằng tiến sĩ về lĩnh vực chính trị thì mình cũng biết chính trị máy móc thôi, không có cái gì khá hết á. Nhưng mà mình ám ảnh, mình là giới trí thức, mình là biết hết, mình là cái giới cao, mình tự hào, mình ngạo mạn. Ngoài cái vấn đề văn bằng ra đó, mình có cái tự hào, cái ngạo mạn, gọi là mình tu lâu năm đó. Thành ra mình phải hơn những người mới tu. Mình phải tỏ ra là đừng ăn đừng gì của người mới tu. Thành ra nhiều khi mình dạy đến em của mình, nó có cái tính cách kiêu mạn, có tính cách tự hào trong. Mà không phải dạy với cái tình thương, không phải dạy với những cái quán chiếu, những cái thanh lọc mà mình có được để trao truyền và chia sẻ. Thành ra cái dạy dỗ cũng vậy. Phải khiêm cung mà dạy, khiêm cung mà chia sẻ, khiêm cung mà ban cho và khiêm cung mà phục vụ. Và trong cái ngạo mạn này là có những cái tự hào về thánh chứng. Cho nên ở trong kinh Kim Cương dạy đấy, đắc vô sở đắc, chứng vô sở chứng. Mình thấy có đắc, mình có chứng, tức là mình có hệ lụy vào ở trong cái sự ràng buộc. Kiết là ràng buộc. Thành ra cái tánh kiêu căng có khi thô đó, thì mình có thể dạy nhau được, có thể thầy trò giúp nhau, vấn đề giúp nhau được. Mà kiêu căng có tính cách ngầm đó. Thầy cũng có một huynh đệ. Thầy nói huynh đệ là vì cùng học với thầy mà tại sao mình không giúp nhau. Cái vị này á, đi tới đâu cũng sửa lưng người ta hết á. Lạ. Tới nhà người ta thấy ta để cái bình bông như vậy, mình sửa lại cái bình bông. Thấy để cái tầng Phật như vậy, mình sửa lại cái tầng Phật. Cho đến tới một cái đạo tràng khác á, cũng sửa. Mà mình không phải là trách nhiệm, mình không phải là cái người cốt cán ở trong đó. Sửa lời, sửa ý, rồi sửa những cái này cái khác. Có một bữa cái thầy giao thọ ở trong cái tu viện, sao nổi giận quá. Ông nói thầy là khách cho chủ, đâu phải chủ mà tới đây cái gì thầy cũng sửa hết vậy. Người là ông nhìn mấy tuần lễ rồi, sao bữa đó ông phán một câu. Ông kia ông buồn, ông bạn thầy cũng buồn, thầy giận tay lên này. Này hôm nay sao thầy cũng cười chứ cả. Thầy nó buồn quá. Tôi tại tôi lo để cho chùa chiền tu viện đẹp, tôi bị la, tôi buồn quá. Tại sao buồn? Tôi là giảng sư của giáo hội mà bị la như vậy mất mặt. Lút my face. Để thầy nói thôi, từ nay thầy đi đâu thầy chơi đừng có sửa. Thầy sửa quá cho nên nó hư. Cứ nghĩ rằng mình lúc nào cũng là có cái ý kiến, có cái vẻ đẹp hay hơn người khác. Cho nên mà hay sửa, mà sửa không đúng chỗ, đúng nơi. Cho nên khi góp ý kiến cũng phải, góp ý kiến mà không đúng chỗ, đúng nơi á, tỏ ra kiêu căng, kiêu mạn. Cho nên chữ kiêu này nó có nhiều cái nghĩa lắm. Gọi là mạn, ngạ mạn. Chữ mạn, ngạ mạn nó có nghĩa là mình không giỏi, mà mình cho mình là lúc nào giỏi hết. Ái ngạ đó. Có cái chữ ái ngạ, thương cái ngạ của mình. Rồi có chữ là ái kiến, thương cái kiến thức của mình, thương cái hiểu biết của mình. Thương cái từ ngạ của mình, nhưng mà thương cái kiến thức của mình, thương cái sự hiểu biết của mình. Rồi thứ tư gọi là vô minh kiến. Cái biết của mình nó giới hạn lắm, nhưng mà lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình biết nhiều hết á. Thành ra vô minh kiến là cái biết sai lầm, hay là cái biết rất giới hạn. Thành ra mình khi làm chi ai cái gì, mình phải mở lời bằng cái câu nó dễ thương. Hôm nay tôi xin chia sẻ cái sự hiểu biết giới hạn của tôi. mở lời như vậy, không ai trách mình hết. Nếu tôi có những cái gì sai lầm quá đáng, dùng cái chữ cho nó ngon, nếu tôi có nói gì sai lầm quá đáng, nên chỉ bày và hỷ thứ cho tôi. Thành ra khi mình đọc diễn văn hay là mình nói giữa đám đông mà thấy mình yếu hay là mình khiêm tốn, mình phải dùng cái ngữ ngôn đó. Chữ vô minh là u mê đó. Chữ vô minh nó gọi là deep ignorance, tức là kiến thức sai lầm. Kiến kiết là cái học thức. Kiến kiết á, vướng mắc về cái học thức hả? Vướng mắc học thức, học vị đó, vướng mắc học vị. Thật ra cái thấy, cái biết của mình như thế này đó, thế này con nói cái thí dụ đó. Cái thấy của biết mình chỉ có cái lãnh vực nào thôi, và cái lãnh vực đó mình không toàn triệt được, mình chỉ biết một khái niệm về cái lãnh vực đó thôi. Ví dụ mình học kinh thì mình có cái khái niệm về lãnh vực kinh thôi, nhưng mình chưa chứng được kinh gì hết á. Mình học về chính trị học thì mình có khái niệm về chính trị học thôi, cho thật ra mình cũng không có nắm vững được tình hình thế giới, bởi vì chính trị nó điên đảo, nó vọng tưởng, nó thay đổi, nó lúc nào nó cũng lừa đảo. Thành ra đứng phương diện chính trị mình không còn nắm được cái gì vững vàng hết. Nếu nắm vững thì những cái tay lãnh đạo cử phát thế gian rồi, nhưng mà nhà chính trị nào cũng bị tù tội, bị đủ thứ cái vướng mắc. Và thứ sáu gọi là thụ kiết. Thụ kiết tức là mình thấy nó sai lầm nhưng mà mình cứ gìn giữ nó. Thụ kiết gọi là bám víu. Mình biết thân sắc như vậy nhưng mà mình bám vào cái thân. Mình biết cái lời nói mình sai lầm như vậy nhưng mà lúc nào cũng bảo vệ cái lời nói sai lầm. Và mình biết cái hành động của mình như vậy nó không phù hợp với đám đông, với văn hóa, với xã hội. Và mình lúc nào mình cũng cứ giữ về cái lề thói của mình, không có thay đổi. Thì người đó gọi là cái người bảo thủ, cố chấp. Và bài ấy gọi là nghi kiết. Nghi kiết, nghi ngờ. Nghi ngờ cái đường tu của mình, nghi ngờ thầy, nghi ngờ tổ, nghi ngờ bạn bè, nghi ngờ về giáo lý, nghi ngờ về sự thật. Thành ra mình không có cái chủ kiến, mình không có một cái lập trường tin nơi tâm bảo, tin nơi những cái giáo lý nhân duyên, giáo lý vô ngã. Thứ tám á, hả? Thứ tám gọi là tật kiến, tức là tật đổ, hả? Ghen ghét. Cái ghen ghét này á, đôi lúc nó hiện thực. Mình ghen ghét để mà tranh hơn, tranh thua với nhau bằng lời nói, bằng cử chỉ. Nhưng mà chữ tật kiến này á, cũng có nghĩa là cái cố tật của mình hay đi nói chuyện người khác. Cho nên chữ tật kiến này là các vị phải học để mà thực tập. Tật kiến này là cái cố tật. Chứ tật này là có cái nghĩa rằng là ghét. Nhưng mà đôi lúc mình không có ghét gì hết á. Hệ mình vui miệng là cứ nói suông vậy thôi. Nhưng mà không ngờ cái câu vui miệng nói suông có hại. Có hại cho mình. Khi cái người bên cạnh họ nghe được, họ đi nói lại cho người kia. Và người kia nghĩ rằng mình ghét họ. Cho nên họ thù nghịch với mình. Thành ra chữ tật kiến này, ngoài cái vấn đề ghen ghét thường tình á, ghen ghét thường tình á, có cái tật là hay nói xấu về chuyện khác, nói xấu về chuyện người khác, về người. Thường thường mình nói xấu mình không có chú ý gì hết á, nhưng mà vui miệng thôi. Ngồi với nhau hai ba vị hay đi trên xe là vui miệng thôi, mình khởi ý thôi. Mà thầy á, các vị nào mà ở gần thầy biết thầy kỳ về cái này ghê lắm. Tánh thầy kỳ ghê lắm. Nói xấu mà nói đúng nữa đó, thầy cũng không thích nghe. Ở nát trong cái lỗ tai nó khó chịu dễ sợ lắm. Hay khi nói về cái chuyện gì, kinh nghiệm về tốt mà chia sẻ thì thầy thích nghe lắm. Thầy còn hỏi tới nữa. Hỏi chuyện xảy ra đâu, rồi sao sao. Nhưng mà khi mà nghe nói xấu về một người nào, người đó dẫu có xấu thật, thầy cũng không muốn nghe nữa. Bởi vì khi nghe là mình bị gọi là đầu độc. Cái người kia tự đầu độc cho họ và họ đầu độc cho mình nữa. Và cái đầu độc này đã là một cái quá trình rất là lớn ở trong nhiều gia đình và trong nhiều cộng đồng. Cho nên khi mà chị em bạn đào hay là các huynh đệ ngồi lại với nhau, chị nói cái chuyện hay của người vắng mặt. Và tuyệt đối không nên nói cái chuyện dở của người vắng mặt. Dù một lời cũng không nên nói, chứ đừng có nói dài dòng nữa. Thành khi mà thầy nghe cái chuyện này, hay có đó là thầy can thiệp ngay. Thầy nói phải nói chủ đề khác, chủ đề đó không có lời, nhất là người ta vắng mặt. Và nếu mà thầy không có đủ cái tư cách để dạy dỗ thì thầy không có nghe, thầy đi chỗ khác thôi. Không bao giờ bị đầu độc bởi những cái lời nói vô trách nhiệm, cái lời nói mà có tính cách xấu về người kia mà mình không có trách nhiệm gì bảo đảm cho cái an ninh của người ta cả. Và không có cái trách nhiệm bảo đảm an ninh cho mình nữa. Mình nói xấu người ta mà tới tai người ta, ta sẽ chửi mình. Và nếu mà những cái người xấu tính là họ sẽ hại mình. Thành ra cái ghen ghét tật đổ bằng ngôn ngữ là một cái hại rất là lớn cho nền hòa bình của quốc gia và thế giới. Và trong đó là cái thuốc độc, cái chất nổ để nó làm đổ gãy cái đạo tràng của cá nhân, đạo tràng của tập thể và đạo tràng của một cái tôn giáo. Thành ra đây là những cái biến cố rất là lớn mà đôi lúc mình không có để ý tới. Và thứ 9 là gọi là san kiết. San kiết tức là hẹp lượng, hẹp lượng nó ngược lại với rộng lượng. Cái người mà rộng lượng á, ai cần gì mình cho, ai cần gì mình bố thí, đôi lúc họ chưa xin mình đã cho rồi. Và cái người mà rộng lượng á, luôn luôn tôn trọng về nhân phẩm người ta. Và lúc nào mình cũng nói về những cái vấn đề tốt đẹp của người khác, chứ không bao giờ ganh tị, hẹp lượng, nói gần, nói xa, nói xấu, nói bêu. Thành ra chữ sang kiết này á, cái nghĩa về vật chất á, thì có nghĩa là rất là keo kiết, bọt sẹo, không có cái hành động bố thí và cứu giúp. Nhưng mà về mặt tư tưởng á, về mặt lý trí á, thì mình không chia đều cho ai cả. Vì vậy cái người mà muốn có cái tình thương, người nào phải rộng lượng, chịu thua không có vấn đề. Và người này lúc nào có cái đức nhẫn nhục và những cái đức khiêm cung. Vì vậy cho nên cái người này, cái tâm của họ rất là tự tại. Và tự tại đến cái mức độ gọi là vô ngại. Tức là không có cái bất cứ một cái tai họa nào đến cho họ mà họ không đỡ được hết đó. Tức là họ đỡ một cái thái độ gọi là vô chiêu, không cần đỡ. Bởi vì mình không có quan tâm đến những cái chuyện nó xấu đến tốt của người kia, mình đâu có cần dùng biện pháp. Mình chỉ vui, mình chỉ thoải mái, mình chỉ thảnh thơi thôi. Thì tất cả mọi cái phiền não của cái đối tượng kia từ khác nó hóa giải thôi. Cho nên cái bầu không gian á, nó đâu cần đối phó với những trận bão lớn, những cơn cuồng phong. Nó chỉ đứng yên, nó chỉ tự tại như vậy thôi. Thì cơn cuồng phong đi qua là nó hết, nó không cần đối phó gì hết á. Tại vì sao? Tại vì nó có cái không gian rất là lớn, rất là vĩ đại. Nhưng mà cái không gian tâm tư của mình không có lớn, không có vĩ đại. Cho nên hệ một cái cơn bão, một cái cơn gió nào, một cơn gió độc nào như nhỏ ngang qua bằng cái lời nói, bằng ngôn ngữ không dễ thương là mình không chấp nhận, là mình đóng cửa ngay mà không có giao tiếp. Thành ra chín cái yếu tố này nó nằm ở trong văn Thủy Sám á, mà cái quyển thứ nhất á, các vị nhiều khi đọc kinh văn xong á, thì cái phần sau á, có một số những cái từ ngữ chuyên môn mà không có giải thích. Cho nên khi mình đọc kinh văn rồi mình phải học, rồi mình phải tự nghiên cứu thêm. Và chính cái điều này á, nó làm cho mình bị luân hồi ở trong sáu nẻo lục đạo. Mà một trong những cái đề án của Văn Lương Hoàng Sám á, là dựng lập đạo tràng Văn Lương Hùng Sám này để thương và hóa giải những cái niềm đau nỗi khổ của chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi. Và sáu nẻo luân hồi thì nó có liên hệ đến những cái vướng mắc của những cái yếu tố về vật lý và tâm lý, cho nên mình phải đọa lạc. Và sáu nẻo luân hồi đó nó phát xuất từ nơi mắt, nó phát xuất từ nơi tai, nó phát xuất từ nơi mũi, nó phát xuất từ nơi lưỡi, nó phát xuất từ nơi thân, nó phát xuất từ nơi ý. Và kết thúc cái pháp thoại này, mình mượn cái câu của ngài Trần Thái Tôn hả? Thái Tôn hay là Thánh Tôn? Trần Thái Tôn hả? Trần Thái Tôn nói sao? Nói lưỡi vướng vị ngon, tai viếng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đến làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vàn dặm trường. Câu này hay vô cùng. Của ngài Thái Tôn hả? Mũi, lưỡi hả? Lưỡi, ai không có thuộc câu này viết vô. Lưỡi vướng vị ngon hả? Tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc. Mắt theo hình sắc hả? Mũi theo hương, lên đền hả? Lên đền làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vàn dặm trường. Câu này nói về sáu căn. Trong sáu căn tiếp xúc sáu trần, và trong sáu trần nó sinh ra sáu thức, tại nó gọi là 18 giới. Không phải sáu giới thôi, mà trong khi mình học về cái yếu tố về lục căn thì mình thấy có 18 cõi, mà 18 cõi này là phát xuất từ ở nơi tai, nơi mắt, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân và nơi ý. Và nó tiếp xúc vào sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, và nó tạo ra sáu cái thức, tức là sáu cái nhận biết sai lầm từ nơi sáu căn mà ra. Thì đó là 18 giới, và 18 giới này là tạo thành ra nhân sinh, và 18 giới này cũng tạo thành ra vũ trụ. Thành ra nếu nói nhân sinh vũ trụ theo lập trường của duy thức học á, thì họ căn cứ vào sáu căn, sáu trần và sáu thức và biến thể. Vì vậy mà Kinh Lăng Nghiêm nói cái mắt của mình, cái ý thức của mình mà duyên theo cảnh giới nào thì cảnh giới đó là chính do sáu căn, sáu trần và sáu thức tạo ra, chứ nó không có hiện hữu đích thực. Nếu nói hiện hữu đích thực, và hiện hữu với ai, tức là hiện hữu với chính căn trần và thức thôi. Và khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì mình học giáo lý duy thức á, và mình ứng dụng trong cái sự thực tập hàng ngày đó, nó rất là rõ.